năm qua các bạn đã bỏ công
học bài học bi thí dũng của Đức Mẹ Vô Thủy Chiến Mẫu
và thực hiện tình thương và đạo đức
yêu thương vô cùng.
Muốn bước vào giai đoạn yêu thương thì phải bị thử thách.
Phải nói thật yêu thương.
Đây là lâm trần si mê trong sự động loạn. Ngày hôm nay có dịp tái hồi
cho nó biết giá trị đi thí dũng nằm trong phương tâm của nó.
Coi thử nó có chịu sống với đi thí dũng không?
Đi thí dũng là gì?
Là một con đường, một chiếc thuyền lèo lái cho nó trở về bên nhau.
Đi giữa biển cả phải bị sóng nhồi.
Sóng càng nhồi càng thấy rõ
nguyên ý bi thí dũng không bao giờ lật sai.
Nhưng mà tâm phàm ngụy tạo nói sai thôi.
Cái kỳ thật không bao giờ sai. Sau kích động và phản động rồi, trở lại cũng nhìn mặt anh em.
Không biết rằng ta có lỗi.
Ta đi sai. Ta bị trễ.
Ta lười biếng. Ta ngu muội.
Vì không biết sử dụng quyền năng sẵn có trong nội thức
của mẹ Đa Vang. Thực ra là Phật trợ.
Luôn luôn ảnh hưởng trong tâm thức. Nhưng mà hướng hạ đem ra sự tranh chấp lẫn nhau, kỳ thị lẫn nhau.
Kẻ nói tôi có học,
người kia dốc, người kia nói tôi tu khá hơn, thằng kia chưa tu đến đâu. Cái đó là sự tự tâm tôi vô cùng.
Hỏi các bạn những chiếc thuyền đang bơi giữa biển cả,
thuyền nào có trình độ? Thuyền nào cũng lên bên giữa biển cả, nhưng mà thuyền nào quyết tâm vượt sóng gió thì thuyền đó sẽ đến bờ. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, dụng tâm dụng trí, mà chúng ta cũng hiểu được chân tâm nằm đâu.
Người phàm mắt thịt không biết cái câu, không biết biển là gì,
cũng nói cái tâm là cái tim. Nhưng mà chúng ta còn biết cái trụ tâm nó ở đâu, ngay trung tim bộ đầu, chỗ đó không có dao cắt sáng được. Không có gì làm phai lợt chúng ta hết. Cho nên tình thương yêu của huynh đệ chúng ta là thương thượng. Nơi đó là nơi trú ngụ. Nơi đó là nơi bước chân trở về nguồn cội. Nơi đó là chỗ thanh nhẹ đời đời để tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được qua một cơn nhờ quả, thử tâm thử lòng. Ngay trong mảnh đất hiền hòa này, được Thượng Đế Giáng Lâm đã chứng minh cho chúng ta có cơ hội ở đây tu. Những người quyết tâm tu nên tiếp tục tu, bất chấp những lời thị phi ở bên ngoài. Tâm ta hướng thượng, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta tu để cứu những người kế tiếp. Những huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này còn nhiều hơn chứ không phải nhóm người này. Những người ta vẫn đau khổ, si mê vì tiền bạc, si mê vì tình ái, si mê vì sự tranh chấp vô chánh, bất chánh, mà quên đi cái khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên đau khổ triền miên. Lấy ai cứu? Lấy những người tỉnh táo, những người thức hồn, những người biết tu, những người qua những cơn nhồi quả rồi, thức tâm phát đại nguyện và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức. Người đó mới mang chi ơi tình thương và đạo đức đô đà. Cho nên các bạn đã qua cơn thanh lọc, rồi đây cũng sẽ tiếp tục thanh lọc. Phải nhớ rằng chắc chắn là phải bị sanh lọc. Sanh lọc vì biển, thuyền nang đang chạy giữa biển cả, thế nào cũng bị sóng nhồi. Mà sóng nhồi là đưa chúng ta đến tới dũng khí. Ta mới học được bi chí dũng. Cơ hội đâu học, đó là một cơ hội để học bi chí dũng. Mà chúng ta có, mà chúng ta không ngự nơi đó thì làm sao mà chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình. Đâu phải cái người mù chưa tu không có biết bi thí dũng đâu. Biết nhưng mà nó vì bận lộn, bận rộn, vì sự tham lam, sự si mê của nó. Mà nó biết được nó cũng nắm bi thí dũng nó đi. Mà Đức Mẹ Như Thị Kim Mẫu, cha yêu quý cũng dùng bi thí dũng để độ đời. Luôn luôn từ bi, luôn luôn dũng chí để tận nhà, tận tâm của mọi người, mọi hành giả để thức tâm nó, để cho nó hiểu nó là ai và sẽ trở về cái cơn giác của nó, Cho nên cái hồn chúng ta là trên hết, cái xác chúng ta là lệ thuộc, nhưng nó là luật trời. Nếu là chúng ta đi sai quay một chút là lâm bệnh, ăn bậy cũng lâm bệnh, nói bậy cũng lâm bệnh. Mới thấy rõ chính ta tạo cho nhiều cơ hội cho chúng ta tiến, và chính ta tạo nhiều cơ hội cho chúng ta lùi. Chúng ta hiểu được sự quân mình đó, chúng ta mới thật sự bước ra độ thế và thực hành để ảnh hưởng chúng sanh. Mà chúng ta không qua những cơn nhờ quả đó thì không có thế nào mà thấy rõ giá trị của luật quân bình. Giá trị của luật bình, quân bình nằm ở đâu? Nằm trong thanh lẫn trược. Mà chúng ta học vừa thanh vừa trược một lượt thì tương lai các bạn phải đi xe hai bánh. Khi mà quán thông được thanh trược rồi và thực hành thanh trược rồi là gì? Bước vào hòa tan với Thượng Đế rồi, ganh vác, thương yêu vô cùng, không có thể từ chối được sự thương yêu trong tâm của chúng ta. Từ cổng cỏ, từ hột sáng, các ta cũng thương yêu, thương yêu tất cả. Đó, phải mở cái tình sự thương càng ngày càng lớn rộng, mà phải qua nhờ quả, qua sự quân bình đó chúng ta mới thấy rõ giá trị của sự thương yêu. Cho nên một năm qua các bạn cũng nghe qua những lời giảng yêu các bạn, thương yêu, tha thứ, nhưng mà chưa bắt đầu thương yêu là phải nhồi quả. Nhồi quả rồi các bạn mới nắm vững cái thương yêu, nắm vững khi giới đó mà đi. Mà đi được rồi, nhân loại sẽ đạt được cái gì? Cái tình yêu thương quang lạc của các giới đã thực hành và trao phó. Cho nên người vô vi toàn là thực hành, không có mê tín. Nếu những người không gắn công tu mà nhờ bề trên độ thì không bao giờ độ được. Trời Phật đã giáng lâm, đã cho ta một phép lạ trọn lành, có một thể xác đầu đuôi tay chân, mà bây giờ cứ nghĩ vậy không? Lạm dụng của Thượng Đế, dùng sự sáng suốt của Thượng Đế đi ăn thua, đi giết chóc, đi lừa gạt. Rồi chúng ta nghĩ sao? Bây giờ chúng ta ăn năn, chúng ta biết rồi, ta sử dụng cái quyền năng của Thượng Đế quá nhiều, lạm dụng quá nhiều, ngày nay ta thức tâm trở về với chân giác, mà để tiến lên ảnh hưởng người khác. Nhiều bạn bè, nhiều anh em chúng ta đang lâm vào tình trạng đó, mê muội vô cùng. Tưởng tôi đi học, tôi có bằng cấp thì tôi ăn hết, thì tôi đè đầu người ta, rốt cuộc là mình đè đầu mình. Tôi bánh lớn người ta không biết, tôi ăn gian được, họ không thấy, thế là họ thấy hết. Không có cái gì người ta không biết, mà không có gì người ta không thấy. Các bạn đã xem tuần hát chưa? Ông vua đắc kỷ này kia kia nọ, bí mật lắm mà người ta biết hết, không có giấu được. Cho nên tâm chúng ta, người tu vô vi, là bỏ nghiệp tâm, mở tâm ra, công khai hướng thượng, nhất định tôi là một tội nhân tại một tội hồn tại thế, tôi phải cố gắng tu để hòa tan với thanh khí, hòa tan với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, rồi chúng mới nhìn lại cha mẹ tôi ở trên trời đang làm cái gì. Sanh tôi ra đâu có muốn tôi làm ăn cướp, sanh tôi ra đâu muốn tôi đi làm người gian ác, không. Cho nên cha mẹ trời phải đau khổ mãi mãi theo dõi một bên, không bỏ, luôn luôn theo dõi, luôn luôn hướng độ, cho nó sống hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ, để nó thấy hoàn cảnh là ân sư, và để nó lui về sự thanh tịnh để nó tiến. Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Thì tất cả nhồi quả đều là hoàn cảnh để độ tha. Cho nên chúng ta xuống đây là dư trong trường học, dư trong bãi trường thi, học rồi phải thi. Cho nên các bạn năm qua đã học mà thi rớt hết, nói lẻo lẻo rớt hết. Nhưng mà ngày hôm nay hồi sinh mới thấy rằng uổng một năm trời mình rớt. Bây giờ năm nay không dạy nữa, năm nay có người vớt mình lên rồi, mình không có bị trôi dưới sông nữa, mình tiếp tục chèo chiếc thuyền nan này đi tới về bến giác. Lúc nào cũng giữ phần quân bình, tình thương và đạo đức, ôm cái khí giới tình thương và đạo đức sẵn sàng trong tâm, ôm cái gươm đó cắt đứt những sự mọi tánh hư tật xấu. Nói đâu làm đó, không sai chạy, chuyện trời Phật, thấy chuyện không có nhưng mà làm được. Cái ngày hội tụ của chúng ta ngày hôm nay là mọi người nói không có, chắc chắn là không có hội tụ, chắc chắn là không thành công, chắc chắn là không có ai tới tiền viện hay không. Nhưng ngày hôm nay biết bao nhiêu người đã đến đây. Tại sao? Chuyện của ông trời làm, ông trời đã định, đã hoạch định, đã sắp đặt, chứ không phải người phàm sắp đặt. Lý luận của người phàm không sai được, dù trong bản tu cũng vậy nữa. Tâm nó còn tâm tối, ngu muội, nó không biết. Nó không biết sự chứng giám của Thượng Đế làm cái gì đây. Muốn giúp đỡ nhân loại cái gì ở đây, nó đâu có biết. Ngài đã trưng dụng một miếng đất để làm gì? Để độ cho mọi người tiến qua, để độ cho mọi người được có cơ hội giải nghiệp, để độ cho mọi người thăng hoa tư tưởng mà trở về trẻ đẹp, tươi tươi đời đời, không bao giờ bị tiêu diệt. Cái sự ngu muội đó nên sớm ăn năn và phát tâm ra để chuộc tội lấy mình, còn không sẽ xuống địa ngục. Một sự cảnh cáo uy nghi ngày hôm nay để cho mọi người thức tâm, đừng ôm sự mê chấp nữa và tự tạo lấy cái sự tâm tối cho chính mình, nghèo nàn, càng nghèo nàn nữa. Tự xô đuổi mình, tự khi kỳ thị mình, có cơ hội không chịu hưởng, có nơi không chịu làm. Cho nên trong tâm các bạn là quý lắm, là vàng là bạc không có đổi nữa. Cái tâm các bạn là đời đời bất diệt, cứ hướng thượng, cứ làm việc cho Thượng Đế, cho chung, cho tất cả mọi người. Hạnh hy sinh của các bạn là thực hiện sự thương yêu thật sự. Các bạn làm nhiều chừng nào các bạn thấy thương yêu, thương yêu. Càng làm các bạn thấy họ đang đau khổ. Vì sao? Vì mê muội. Họ ôm tiền bạc vì sao? Vì mê muội. Họ ôm cái không có lấy được, cái không có mang đi được. Tội nghiệp cho họ không? Mà họ cứ đau lưng mỏi cổ vì cái đó. Vì sự tranh chấp ngu muội, bỏ phế phần hồn, khinh thị lấy họ. Thì chúng ta nghĩ sao? Anh em chúng ta đang mang bệnh điên đó rồi chúng ta làm sao? Chúng ta phải tu nhiều, thánh định nhiều để chúng ta cứu, ta ảnh hưởng. Ta làm cho mọi người thấy rõ rằng họ có khả năng, họ có thể chiến được, họ thể giỏi hơn chúng ta gấp triệu lần. Tại sao họ không làm? Cho nên chúng ta hy sinh một chút để giúp cho họ và giúp luôn cho chúng ta. Huynh đệ chúng ta thành công tức là chúng ta thành công, nhân loại thành công, vạn linh được đồng hưởng trong cái thanh khí, hòa ái tương thân, hướng thượng. Thấy giá trị của Thượng Đế, thấy giá trị của Ngài đã âu yếm trong tâm của mọi người. Thương yêu tất cả, không bỏ một ai. Thấy mẹ hiền, cha trời, mẹ đất có rõ ràng, mẹ hiền, không có đất lấy gì bạn sống, không có xác lấy gì bạn sống ở đây. Xác đó là mẹ đó bạn. Làm sao bạn rứt khỏi Ngài, mà dám quên Ngài, bỏ Ngài, cũng cần biết Ngài. Theo cái tánh hư tật xấu, lầm từ mẫu không hướng, vì lầm từ mẫu, mà hướng về ác nghiệp, làm sao tiến? Hướng về sự tranh chấp, làm sao tiến? Vì cái tóc bạc mắt lờ, nhưng mà không bao giờ thành đạo. Vì cái tâm không hiền, cái tâm không hướng thượng, miệng nói về nguồn cội, mà tâm còn ác độc, cái đó không có nên. Tội nghiệp cho phần hồn, đi nửa đường rồi chìm luôn. Cho nên tôi nhắc ở đây là một lần chốt, và các bạn sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Thử với tâm các bạn có phải về với tiên Phật không? Còn nếu không về với tiên Phật thì tự xóa bỏ luôn. Chắc chắn như vậy. Tôi cũng đi mấy chục năm rồi. Tôi cũng cống cao ngạo mạn đủ thứ hết rồi. Ngày nay tôi cũng phải hạ bệ. Tôi phải nghiên cứu. Tôi phải nhịn nhục. Đi đây đi đó hạ mình tất cả. Kể các bạn là Thượng Đế. Các bạn là cha mẹ tôi mới phục vụ tận tâm. Thương yêu hết sức. Và để chỉ đường vạch lối cho các bạn đi ra một cái đường vinh quang cởi mở, không bị ai đè bẹp các bạn nữa. Từ đây về sau, chấp nhận nhồi quá đi để tiến, giữ tình thương và đạo đức để xây dựng chính mình và ảnh hưởng tất cả mọi người. Điều này là điều cần thiết. Chứ thậm chí tôi đã hy sinh đi chỗ này chỗ nọ, mà nhiều khi nửa đêm tôi còn quỳ lại các bạn. Tôi đã nói nhiều đêm tôi cứ khóc suốt đêm. Chi vậy bạn? Ít gì cho tôi? Nhưng mà ngày hôm nay tôi có phần thanh điển, thì thanh điển đó ít nhiều cũng truyền cảm cho các bạn trong đêm mê muội, để các bạn hồi tỉnh thức tâm và hướng về con đường tu. Cầu xin các bạn tu, để cho qua đi cầu để mình giữ được yên. Các bạn ngồi thiền là các bạn cung ứng thanh điển cho tam giới, chứ không phải các bạn làm tiểu sư, làm đại sư. Không có hô hào, không có quảng cáo, nhưng mà các bạn đã làm được đại sứ. Thanh quan của các bạn phải hướng thượng để hóa giải tất cả những sự trước ô của quả địa cầu, vì sự tranh chấp vô lý, lợi dụng quyền năng của Thượng Đế, lợi dụng tất cả nguyên liệu của Thượng Đế mà đâm ra đem ra giết nhau tạo xuống ống. Chỉ giới sẵn sàng tốt đẹp trong nó là cái gương tình thương và đạo đức, không lấy ra sử dụng, không lấy ra để chặt đứt những cái tánh hư tật xấu, mà cứ đem giấu cái gương linh cảm đó. Thành ra dùng cái đồ kia bằng ô trượt vật chất sát với nhau, nhưng mà không bao giờ giết được ai. Phần hồn vẫn luân hồi, vẫn tiến hóa, rồi những phần chủ trương đó vẫn bị đày đọa. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới đã học cơ sự nhịn nhục. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải hết sức nhịn nhục, đồng hướng được để cứu độ tất cả chúng sanh tại thế. Và quả địa cầu này sẽ biến chuyển và thiên cơ sẽ thay đổi. Cho nên việc làm của các bạn không phải là việc nhỏ. Bao nhiêu luồng điển của cha đã giáng lâm, mách bảo mẹ duy trì cũng khóc hết nước mắt. Và những người truyền pháp cũng đã năn nỉ về trên biết bao nhiêu trận rồi, từ trận này tới trận nọ, để yêu cầu tha thứ để cho nó có cơ hội tu. Cho nên các bạn được đại phước đầy đủ điều kiện, mà không tu thì rất uổng. Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn, trong tình thương yêu của chúng ta không có bao giờ bỏ. Dù tôi đi nhưng mà tâm hồn tôi vẫn ở đây. Cho nên các bạn thường xuyên lên đây tu, rồi từ từ do sự quyết tâm của các bạn sẽ hướng dẫn một số người đồng tu đồng tiến, mới làm được một khối siêu văn minh đúng theo nguyên ý của Thượng Đế, rồi cho khoa học thấy cái khoa học quyền bí trong nội tâm của các bạn khai triển tới vô cùng, rồi đóng góp cho nhân loại bằng cách nào. Thấy các bạn ngồi làm thinh chứ làm việc nhiều, rồi đấy các bạn sẽ làm về siêu văn minh, biết bao nhiêu công việc cần cái thanh điển của các bạn để làm việc, rồi xây chuyển thời tiết đủ chuyện hết. Cái này là cái chuyện cần thiết, quyền cơ mà các bạn không thấy. Các bạn chỉ nghe thiên cơ, không biết quyền cơ. Quyền cơ trong nội thức của mọi sinh sanh, có mọi sanh linh tại thế, đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Cho nên các bạn phải cố gắng lên. Chúng ta đang leo lái chiếc thuyền qua một cơn nhồi quả, bây giờ thức hồn thấy rõ rồi, bình minh đã đến rồi. Chúng ta phải leo lái, sắp hàng trật tự lại, rồi đi tới nữa. Chấp nhận nhồi quả, chấp nhận sóng gió, chấp nhận bão táp. Ta quen rồi, ta không sợ nữa, ta vẫn đi, và đi trở về đến nơi, chắc chắn phải để đến nơi, bằng một tinh thần đi trí dũng rõ rệt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Tiếp đây có gì thắc mắc, xin cứ việc hỏi.
Thưa thầy, cũng có một câu hỏi. Đêm hôm con thiền xong, sau khi con thiền xong, con công phu con nằm xuống, thì trong lúc con đang thiêu thiếu thì con, mà lúc đó thì trời tối thui, sao con thấy trên cái chỗ nằm con có một cái đường, có một vòng tròn sáng kinh lắm, sáng dọi ngay chỗ con nằm, mà dọi thẳng đi thẳng vô trong người con luôn. Thì con lúc đó thì con vừa thức giác thì con nghĩ đó là một nguồn điển của cha quan chiếu con, nhưng mà trong cái giấc mơ là con lại nghĩ tới thầy nữa, thì con không biết rõ đó là luồng điển như thế nào, xin thầy.
Cho nên khi con dùng tâm tập trung mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, Đấng Di Đà chiếu đi ngay. Đó là luồng điển minh quang của Đấng Di Đà chiếu độ con. Con phải cố gắng niệm nữa, niệm cho tam giới tâm thân con thông suốt, cũng như một cái ống vậy. Một cái ống hơi thôi, không thấy cái xác nữa. Lúc đó con thấy nhẹ nhàng, con biết cha là ai, con biết tình thương là gì. Lúc đó cái tình thương yêu con nhìn ai con cũng thương hết, mà ai nhìn con cũng mến cảm hết. Đó, cho nên cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa, rồi con sẽ đạt hết. Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật rất quý, chính tôi đã thực hành và đạt, và nhiều người đang đạt và đang tin. Cho nên các bạn phải nắm lấy và giữ lấy cái phần đó để mình thấy rõ cái thực chất của vạn lực, và mình quý trọng với nhau, chứ đừng có kỳ thị lấy mình và kỳ thị họ nữa.
Dạ thưa thầy, nhiều hồi con thấy cái đầu con nó nặng như là đá đè. À, thưa thầy, cái đó là sao? Mà làm sao giải cho?
Cái đó thực kích trượt, mà con không biết niệm Phật ở bên dưới. Con hiểu không? Con phải niệm Phật ở bên dưới thì ở trên nó mới êm được. Nhiều khi con thấy đá đè, đó là kích trượt, nó lên mà nó không có chỗ thoát. Cho nên phải cố gắng niệm Phật nhiều ở bến dưới, như thầy nói hồi nãy. Niệm tới đến nỗi mình nghiêng bên tai cũng nghe, mình nghiêng bên mặt cũng nghe, cái đầu cũng nghe. Nhiều người tu không biết nữa, ôi tôi cho lo cái đầu không được. Cái dưới này là quan trọng. Cũng như bây giờ người ta tu, người ta lo từ thế gian đi lên trời, thì mình phải lo cái hạ thừa này, đâu đó nó có trật tự, thì trên thượng thừa nó mới ổn định. Con hiểu không? Thì ở dưới nó còn cái dục tính, thì cái đầu con nó phải nặng. Cố gắng niệm Phật. Sau này ban đêm con ở đây con tu thì con nhịn ăn được ban đêm thì cái đầu nó không có nặng. Ha?
À, bạch thầy, như hồi nó nặng trong cái chỗ cái tim con với chỗ trước ngực con, chỗ chữ gì đó. Nó cũng vậy. Nhà thưa thầy, con bây giờ con làm pháp luân thường chuyển được không thưa thầy? À, thưa thầy, khi mà con làm pháp luân thường chuyển, con thở lên thì nó lên càng nhiều nữa, làm như một khối đá.
Dạ, dạ,
dạ thưa thầy, ngày xưa đó anh em chỉ con đó, thở thiệt là hết ráng rồi nó rung lên cái đầu, như thở như vậy có tốt không hay là chỉ thở vừa sức mình?
Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ, con làm cái đó thấy nó khổ lắm. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Con muốn làm lớn như ông Địa này kia cho nào đâu có được. Ông nó ăn nhiều. Tại sao ông Địa này ông ăn nhiều, người ta cúng cho ông ăn nhiều. Tại sao? Thì bụng ông lớn mà ông con không ai cúng hết, bụng ông nhỏ làm sao ông bắt chước ông Địa được. Hả? Cho nên phải tùy sức của con mà con làm. Cho nên đầy dúng, đầy ngực, trung bộ đầu. Tại sao thầy có làm trong video con không coi? À, con đi bắt chước mọi người nào? Chính thầy đích thân cởi áo để làm cho con coi. Mà dặn sao hít nhẹ nhẹ đầy dúng đầy ngực trung bộ đạo, không có phải làm cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm tắt hơi chết rồi không được đâu, tùy theo khả năng của mọi người. Nhiều người bệnh ta mới khỏe bắt người ta hít vậy người ta cũng chết đi, không được, phải từ từ được, mỗi ngày nó mỗi gia tăng do cái công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới đến dài. Mà làm ít thì cái hơi không có dài, nó rất công bằng. Con hiểu không?
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi là cách đây con cũng gần một năm rồi. Thì con sau khi con thiền xong con nằm xuống nữa, thì một đêm đầu tiên thì con thấy có một người đàn ông tới đưa cho con một khay nữ trang. Con bảo là tôi tu rồi, tôi không có muốn mấy cái này nữa. Cái đêm thứ nhì đó thì có một người đàn ông tới đó, đẹp lắm, cứ đứng nhìn con thôi. Trong đêm thứ ba đó thì tự nhiên ở trên đầu con phát ra một luồng ánh sáng và con thấy có một người mặc bộ đồ tây màu cũng như cà phê sữa đó, thì con không biết đó là thầy hay ai, thì tự nhiên xẹt ra một luồng ánh sáng thì biến mất.
Cho nên người tu ban đầu thấy này, thấy kia, thấy nọ là không có nên lưu ý những cái chuyện đó. Bây giờ con có thấy anh tiên hay thấy Phật, con không có lưu ý. Bất cứ trong giấc nào thấy cái gì cũng không có lưu ý là chi? Để mình thực hiện cái khả năng của chính mình. Mục đích mình thực hiện cái khả năng của chính mình Rồi tương lai cảnh là mình là cảnh, mới là thanh tịnh. Rồi con cứ hướng bên ngoài thấy hình ông này, thấy hình ông kia ông nọ, rồi con muốn truy tầm cái đó để làm chi? Để mang cái họa vào tâm. Không cần biết. Quý vị đến, quý vị giúp tôi, cảm ơn. Thôi, mà tôi phải biết tôi. Cái pháp vô vi này tôi tu, tôi biết tôi. Tôi biết nguồn gốc của tôi hiểu tôi và tôi khai minh trí tuệ cho tôi. Tôi hiểu chỗ này. Thì tất cả những cái giấc chim bao là không có giá trị. Ai giúp cũng cảm ơn vậy thôi. Nhưng mà không có phải nhớ cái điều đó. Nếu nhớ điều đó là hư. Bỏ đi. Và tôi dùng khả năng của tôi quy không. Vì vốn của con là vô hình vô tướng. Vốn của con không phải cái mặt này. Mà không phải thể xác này. À, một điểm liên quan rõ ràng. Và có thể ngự bất cứ nơi nào tùy theo trình độ sẵn có. Và nó mình không có chấp trong cái hình tướng nữa. Nhưng chấp trong hình tướng là mình bị. Bị trì trệ và không có tiến được. Cho nên tôi giảng rất nhiều trong băng phải theo dõi để tiến. Hả?
Bác thầy, tối hôm con thiền, tự nhiên tiếng cái bồ đầu xóa rất mạnh. Và con tưởng nhớ bị trên. Cái tâm hồn cũng nó mê mẩn. Nhưng trong lúc đó thì thấy có một số người rất đông. Cái giới người thanh niên mà có số người đông mà đứng trước mặt, không biết có số người ở đâu mà lạ. Con thấy rất nhiều mà con cứ bỏ qua. Con tưởng đến nó mà cũng vẫn có thấy hoài đó. Con không hiểu tại sao. Thì thầy giải đáp cho con biết một câu. Và cứ khi lúc thiền ở nhà, tỉnh thoảng từng đâu 3 tháng thì có thấy một lần. Tự nhiên ngồi thiền rồi mê, ở đâu nó vẫn chiếu ngà từ trước đó, trước đó nó trông thật một cái rồi tự nhiên nó mất luôn. Không có nữa mà lâu khi mười quả từ một đầu tháng thì có một lần. Thì bà thầy vừa làm cho con đi.
Cho nên cơ tạng con người, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Và chúng ta niệm Phật nhiều thì nhiều khi nằm thấy người đông lắm mà không có biết người nào, không có người nào quen hết. Thấy đông lắm mà không biết người quen. Đó là những người mà cộng tác ở trong cái tiểu thiên địa này chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên nhắm mắt là thấy, nhắm mắt thấy. Còn cái lưu điển mà xẹt đó là cái niệm Phật có hiệu lực, Đức Di Đà lâu lâu mới chiếu. Cũng như là studio autogen hàng gió vậy đó. Sáng như vậy đó. Đó. Thì đó là điển của Đức Di Đà độ. Mà thấy cái ánh sáng đó là cái tâm hồn nhẹ nhàng lắm. À, còn thấy bao nhiêu người á, nó còn nặng. Bởi vì trong mình chứ không đâu. Đó là vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Thì nhiều người không hiểu nên tôi có chút xíu. Đông lắm. Ở trong đó đông lắm. Có cảnh, có núi, có biển, có thanh đình, có chỗ dạo chơi. Chứ không phải là cái tiểu thiên địa này là đồ bỏ. Nó tương đồng với vũ trụ này. Thu gọn lại.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi nữa là suốt bất cứ ngày hay đêm lúc nào mà con chú ý con niệm Phật á, thì là mặt con như là có gì kéo khắp mọi hướng hết. Mà khi mà con mà thiền xong con nằm xuống ấy, là chân tay con, nhất là hai bàn chân nó suốt cả như bẻ qua bên này, bẻ qua bên kia. Như vậy thì là có được không? Mà đầu con thì hay bị nặng.
Cái đó không tốt. Con phải ráng niệm Phật nhiều. Và con không có chấp nhận cái chuyện bể tay bể chân nữa. Thấy không? Cái đó bên ngoài họ theo vậy thôi. À, phải nhớ rằng trung tâm bộ đạo không nhận bất cứ một cái gì nữa. Cử động cơ thể nữa. Không chấp nhận. Trong tâm con nghĩ không chấp nhận thì nó không có đến nữa. Và con nghĩ về thanh thoát trung tâm bộ đạo của tôi. Hướng thượng tạo một cái tâm, điển tâm để tôi xuất ra đi trở về quê sư chúng cũ đảnh lễ Phật thôi. Hả? Cái phần đó, một cái phần mà cửa quậy đó là cái ngũ hành trong gia đình nó cũng tới nó cái mơn trớn người tu. Vậy thôi, chứ không phải của con. Còn cái của con là phần thanh điển, cái điều đó là quan trọng.
Thầy, con có một vài câu hỏi. Hồi xưa lâu lắm rồi, con có tập cái pháp thiền khác, con đưa cái luồng tư tưởng xuống cái hạ đơn điền, thì thời gian gần đây thì tập được cái pháp môn này thì con nghĩ là con làm pháp luân thường chuyển đúng chứ không có sai, nhưng mà con thấy cứ huyệt hạ đơn điền nó vẫn động đậy.
Cho nên cái đó là hồi trước anh đem đi xuống dưới đá ở đơn điền nó động quen rồi, anh hiểu chưa? Bây giờ anh phải trì niệm Phật lên trên bộ đầu cho nó quen cái đường lối đó, rồi anh mới làm pháp luân thường chuyển đi lên. Cái pháp luân thường chuyển anh phải hiểu rằng pháp luân thường chuyển là cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ mà của duy trì kim mẫu vẫn còn là làm pháp luân thường chuyển để độ những người tu. Thì mình ở đây mình làm pháp luân thường chuyển thì nó chạy về, thấy không? Nhâm đốc tương thông nó mới xuất ra ở trên kia, nó mới trợ nó rút mình. Cho nên những người tu thét thì tự nhiên thấy cái đầu tôi rút nhẹ nhàng như tôi mất cả cái đầu, nhưng tôi thấy tôi đi chỗ nào đâu đó, là nó đã trợ được cái phần hồn chuyển hóa như vậy. Còn cái kia là cái niệm mà trút xuống đơn điền đó là động nguyên quả tam muội, là mấy cho anh trở kịp, nếu còn không là cái tánh sẽ nóng dữ lắm, nó làm hại dữ lắm. Cho nên ở đằng vô vi này chỉ lấy cái khúc từ rúng đối chiếu với cái thần sắp lên thôi, còn cái dưới phần đó là không có cách gì đem đi được, nó chỉ ở dưới thế này thôi, ở dưới thế gian nó không có thể đem đi được. Cho nên không có cho đem xuống dưới. Hồi trước anh cố ý đem xuống dưới, nó đã phá một phần nào rồi. Rồi bây giờ anh phải tập niệm Phật hướng thượng cho nhiều, rồi anh làm pháp luân một cách nhẹ, chứ đừng có làm nặng lắm. Làm nặng mạnh lắm á thì nó sẽ chạy xuống lắm. À, thì lần lần nó rút đi lên được rồi á, thì cái phần kia nó không có nữa. Mình nhớ niệm Phật ngay trung tâm bồ đạo, và co lưỡi răng gầy răng, có nước miếng nuốt, tập thét rồi nó thành lập lên. Hả?
Câu hỏi thứ hai là, hồi con mới thiền được 2 tháng, thì con được 2 lần trong khi thiền nó mê đi, mà cho đến giờ thì sau này thì lại không được mê nữa. Mặc dù con vẫn tinh tấn và thấy những cái ấn chứng khác có kết quả tốt.
Nãy tôi đã nói anh là phải bớt hút thuốc á. Bởi vì mình hút thuốc mà mình đem cái trược khí của cái lá cây vô, nó làm nhiễu động cái phổi. Cái phổi là cái gì? Là cái dù che cái ngũ tạng mà. Nhưng mà cái dù á, anh nhiều khi nghĩa là anh tu là anh thanh lọc cho nó sáng suốt, thì được cái luồng điển ở bên trên quang chiếu, nhưng mà anh lấy cái đó anh làm đàn áp nó vô, thành cái điển nó không có đứng đắn, vô mà không một cách không có đứng đắn. Cho nên cố gắng đây rồi, anh nghe tôi đây rồi, về anh thanh lọc anh bỏ. Anh bỏ rồi anh thấy những cái ân chứng nó thay đổi hết, nó khác hết. Và cái ân chứng bây giờ thấy nó cộng với cái quả của thuốc, cái sức nóng của thuốc, thành nên nó biến thể không có hay, không có đúng đâu. Thấy vậy mà không có đúng. Tại anh lo anh niệm Phật để anh thay vì hút thuốc. À, anh niệm Phật, anh nuốt nước miếng, niệm Phật, nuốt nước miếng, niệm Phật, nuốt nước miếng, cũng như hút thuốc. Cũng như tôi hồi trước tôi cũng hút 3 gói thuốc nhất gì đâu. Nhưng mà từ ngày tôi niệm Phật thay được rồi, thì cái điển nó khác hết, không có giúp. Còn cái kia cộng với tà điển, ngoại xâm á, mình rước nó vô mà. Anh hút điếu thuốc là anh rước nó vô à. Còn cái này anh là niệm Nam Mô Di Đà Phật là anh hút thuốc trời. À, con kim mộc thủy hỏa thổ phối hợp thành cái lá rồi phơi ra qua mặt trăng mặt trời, rồi anh hút, anh hít cái hơi đó vô. Thì cái này anh nắm cái nguyên lý đó là anh đi còn đi trước hơn, mà anh lại hút thuốc thiệt. Còn cái kia anh hút thuốc giả thì nó phải tạo cảnh giả. Hút thuốc thiệt không có tạo cảnh giả.
À, con thiền, trong khi thiền thấy nó chớp sáng cả cái bộ đầu, hoặc là khi nằm ở trên giường niệm Phật trên đỉnh đầu thì cũng thấy chớp sáng. Khi mà thiền mà thấy sáng như vậy thì thân hình không tự chủ được giật nhẹ một cái.
Cái đó được, cái đó tốt, cái đó là do cái khả năng của cái pháp luân thường chuyển mà nó trụ trên bộ đầu. Nhưng mà cái tôi khuyên hồi nãy anh phải làm, chắc chắn là anh phải làm. Thì anh thấy cái dịch nó ra mà nó ra còn sáng hơn nữa mà nhẹ hơn nữa. À, cái kia nó dịch chút thôi, chứ còn cái kia nó còn nhẹ hơn nữa. mà thấy sung sướng hơn nữa. À.
Ở trong khi thiền thấy có tiếng kêu o, con chắc là có điển của bề trên cho biết, hoặc là có khi không thiền thì cũng thấy có điển kêu o bên tai độ 7-8 giây, thì con nghĩ là đó là bị trượt. Thầy như thế có đúng không ạ?
Nhiều khi cái điển kêu mà o một cái nó vẫn đi, như mình cảm thấy là thâm thẳm xa như vậy đó, là điển của thiên tiên đi ngang thấy mình người tu ngài chiếu một chút thôi đó. Còn nó o mà nó không có cái tiếng cuối á cũng không được. Nhiều khi cái gan nóng nó cũng có thể xảy ra cái vụ đó. Cho nên cái thuốc hút là tai hại. Anh hoàn cảnh anh tôi một thứ cũng là người hút thuốc, nói chuyện nhau nó dễ thông cảm mà rồi giải quyết rồi anh thấy là cũng như tôi á.
À, hồi con tu được thiền được vài tháng ấy, con thấy cái mô ni châu nó chiếu sáng và nó màu xanh này thầy, mà nó sáng lắm. Cho đến bây giờ cách đây khoảng tháng thì con thấy có hôm con đang nằm, con thở pháp luân chiếu minh rồi cái con mệt mệt thì con nằm tại chỗ luôn. Cái con thấy tự nhiên nó xuất hiện ở đây mà nó lớn bằng này, mà nó màu tím, không biết cái ý nghĩa của cái màu nó khác nhau làm sao, là như thế là tiến hay là lùi.
Cái màu xanh da trời là thuộc về chiết giới, màu tím là có sự lo âu. Sự lo âu ở bên trong nó mới biến thể màu tím. Cho nên khi mà thấy màu tím đó, mình có cái chuyện gì lo âu bữa đó nó mới ra. Từ nhỏ đến lớn cái đó tốt, không có sao hết. Nhưng nó xuất ra là nó nhỏ, rồi nó đi lớn lớn, sao nó lớn từ như 5 phân vậy đó, diameter 5 phân là nó đi cùng hết rồi. Nhưng mà nó phải còn nhiều màu sắc nữa, chứ không phải mới có 1-2 màu, chưa đầy đủ. Bởi vì cái cơ tạng của anh là ngũ tạng, ngũ sắc. Ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Mà đó, nó xuất ra cái quyền quang. À, cho thấy thôi. Rồi cái quyền sắc chưa có ra hết, nó còn trì trệ, còn trì ở bên năm ngày. Mà làm pháp luân thường chuyển mà đúng rồi thì những cái đó nó sẽ ra hết à. Nó hồi tụ đấy hết à. Sau này mình ra, mình đi xa, đi chơi đồ này kia kia nọ. Mình thích bận có cái áo màu xanh, blumarine. Thì nó màu xanh blumarine liền. Dòm lại thấy màu xanh blumarine liền. Ý muốn là có. Cái đó là tới tiên giới rồi. Hả? Bồng lại tiên cảnh là muốn mặc áo gì có áo nấy. Còn mình ở Việt Nam mà qua đây muốn mặc áo gì cũng có áo nấy, nhưng mà chậm phải cùng măng á. Còn cái kia ý tưởng là nó phải có. Là hai cái đời đạo nó rất phù hợp. Anh thấy không? Anh muốn cái áo kiểu đó, rốt cuộc là anh phải đi cùng măng nó mới có, nó trẻ hơn. Còn cái kia tôi muốn áo kiểu đó, nó phải có liền. Mà nó ăn khớp chứ không phải chỉ chọn ông thợ hay thợ dở gì nữa hết á. Cho nên mình có cái pháp là như ý, pháp này là pháp như ý, sơ hồn, pháp luân thiền định, là nó thể hiện như ý muốn của mình, kêu bằng pháp như ý, là pháp của Di Lạc, di thiện tối lạc. Thì con người lúc nào cũng vui trẻ chứ không có buồn hận nữa.
Con còn câu hỏi cuối cùng nữa, là thường thì con thiền đó, hoặc là nằm trên giường thì thấy ánh sáng nó xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng nó lung tung hết. Ê, cái thời gian 2 tháng lại đây thì tự nhiên con thấy cái ánh sáng nó tròn xoay như cái đồng tiền 25 sen của Mỹ, hoặc có một vài lần nó khuyết thì nó hơi khuyết một chút xíu thôi mà nó vẫn tròn xoay.
Cái đó là cũng Moni Châu đó. Moni Châu đó. Nó sẽ đi tới, nó từ trong cái gốc của Moni Châu ra, sau này nó hội tụ. Khi mà Moni Châu mà tròn đầy rồi á, là đi tới đâu, ở đâu, làm gì, trở về, cái đây là cái minh cảnh đài, nó copy hết, nó copy hết, biết hết, à hồi nãy đi đâu, ở đây nó chốc ra cũng như coi video, gặp ai, nói chuyện gì, ở đây có hết, ngay minh cảnh đài ở đây. Cho nên tôi kêu anh niệm Phật nhiều để anh thấy rằng cái chuyện gì mà bất cắc nó xảy ra
anh thấy có sâu chuỗi chạy rất thật. Rồi mình mới thấy xé ra tại sao ở thế gian họ làm sâu chuỗi để lặn chuỗi. Mà đây là mình niệm Phật liên tục rồi, tự nhiên mình thấy cái sâu chuỗi nó chạy ngay trước ngực. Mà sâu chuỗi toàn là ngọc không à, sáng chói. Rồi có cái chữ vạn hiện chỗ trung tiệp này. Đó, thì mình thấy cái hình ông Phật đó, tại sao vẽ cái vạn, chữ vạn này, chữ trăm này làm được. Cái này có, niệm thét rồi nó mở. Rồi niệm Phật ở dưới này, giáo dục ở dưới này đầy đủ. Tới nửa đêm là nó đèn bịt lạp đây nó bừng sang. Rồi tất cả mọi người dậy công phu. Hay dậy là đúng giờ. À, trễ lắm là 1 giờ chứ còn 12 giờ là thường. Đó, là dậy thì nghe ồn ồn ào ào, ta lo công phu hết, ai cũng lo niệm Phật. Đó. Cho nên cái lần nó sẽ mở ra. Nó mở ra rồi anh thấy bằng thờ trong tâm, cái gì ở trong tâm. Lúc đó anh thuyết giảng được dễ dãi và vững vàng, không có sự mơ hồ nữa. Như tôi bây giờ tôi đang nói chuyện đây, chứ cái đèn nó vẫn bật sáng ở chỗ này. Thì tôi vừa nói gì tôi trả lời liền, không có mệt óc. Và tôi thấy hết những cái gì ở đây. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới khoa học quyền bí. Là con người sẽ tinh vi hơn khoa học vật chất. Bây giờ khoa học vật chất đó cũng hù được nhiều người lắm á. Nhưng mà cái học khoa học quyền bí còn hay hơn nữa. Nên mình đang học cái khóa khoa học quyền bí. Phật pháp là không có nghiệp tâm nữa. Hiểu không? Không, nó cũng như búp bê vậy thôi. Cũng có mình mấy tay chân mình nhỏ. À. Con người nhỏ thường vậy đó. Thành ra tới cái lúc đó là thích chơi mấy đứa nít. Thấy nít thật thà, người lớn xạo nhiều quá. Thích chơi nít hả? Còn gì nữa? À, nói hỏi cho hết rồi, không có hỏi dọc đường uổng ta thâu văn mà. Có ai hỏi nữa đi, không có ra dọc đường hỏi. Sao đừng hỏi tôi không trả lời à.